Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên bề trên rất thương xót chúng ta, thương yêu chúng ta, nhiều khi rơi lụy để cảm động tấm lòng của chúng ta vì sự sai lầm đen tối của một chút trong sự mê chấp, và nó chậm tiến rồi nó đem lại sự bực bội của nội tâm, ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi toàn ra các bạn dọn ra xem nguyên là chuyện không đáng, không có chuyện gì đáng kể cả. Suốt cả một cuộc đời của các bạn, các làm hết một cái nghề chính trị, chém giết lẫn nhau, thấy quan trọng nhưng mà rốt cuộc không có gì đáng hết. Có khi đáng nhất là cái thanh tịnh mà thôi. Làm sao chiếm đạt được sự thanh tịnh đó? Khi các bạn đạt được sự thanh tịnh rồi, các bạn thấy tất cả yên đi, rồi nó sẽ sống, không có sao. Cho nên chúng ta phải trì kỳ trí tu. Chúng ta có người tu về vô vi, vô là không, vi là cái chuyện nhỏ nó cũng chẳng còn, không có cái gì quan trọng. Nhưng mà giáo dục lẫn nhau, nhiều khi là qua tiếng lại, đó là sự trao đổi về thành quả. Bề trên nó cho chúng ta có cơ hội đàm luận để trao đổi, để tiến hóa. Thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể học. Đối với người bản thường chúng ta cũng học được, chứ không phải nói người bản tu. Một cái âm thanh đang kêu rào ở không trung đó chúng ta đang nghe này, chúng ta cũng học được. Nếu chúng ta đạt được thanh tịnh là chúng ta học tất cả. Cho nên các bạn, trong giờ thiền các bạn, những cái tiếng ồn ào xung quanh các bạn cho những tiếng đó là bạn, thì không bao giờ bắt các bạn còn động nữa. Những tiếng gây gắt ở xung quanh đó là những tiếng đó của bạn, vì bạn có thể nói và bạn có thể đặt điều và bạn có thể làm y như những người đã làm. Thì bạn hòa đồng với họ thì thấy ra té ra họ cũng như mình, không có gì. Khi mà các bạn được thanh tịnh rồi, các bạn tưởng họ là mình thì các bạn đã trao đổi sự thanh quang cho họ rồi. Các bạn đã đạt được cái hạnh bố thí. Mà các bạn còn đóng cửa lại giận hờn thì các bạn đâu còn có cái hạnh bố thí. Xưng danh là tu, là hành, là nghiên cứu đạo pháp, nhưng mà rốt cuộc các bạn còn giận hờn thì cái giá trị các bạn để đâu? Cho nên trong sự sai lầm đó, trong bản đạo chúng ta đều bị hết thảy. Cho nên chúng ta nghiên cứu để tránh cái đó. Cho nên tôi lại khuyên các bạn niệm Phật, niệm thường niệm, vô biệt niệm, để tránh tất cả những sự sai lầm chính mình có thể tạo cho mình. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu, và cũng phải do cái sự công phu để đưa lại sự bình tâm và cái pháp luân thường chuyển là ổn định nội tạng, rồi trụ qua cái thanh quang sang suốt, hòa cảm hư không đại định, thì các bạn chỉ mở nụ cười để đối phó bất cứ tình trạng gì xảy đến. Còn nếu mà các bạn tu cao nhẹ hơn thì các bạn bắt buộc, trường hợp phải bắt buộc, có nhiều trường hợp nghiêm nghị để ban thanh điển cho đối phương vì nó đã yếu hẹp, các bạn phải ban. Nhiều khi thấy các bạn nói như hung hăng, nhưng mà nói rồi các bạn trong tâm không chấp, không nhớ điều đó, là tự nhiên bề trên đã mượn bạn và ban thanh quang cho đối phương. Mà đối phương nghe những lời nắng nhọc của bạn nhưng lại vui, thì các bạn thấy rằng cái chuyện của bề trên đã làm, chứ không buồn. Cho nên tôi ở Việt Nam đã được những cái thanh điển của cha xuống thế gian mà nhập xác nhiều người, và đã về với tôi rồi nhiều khi hung hăng, chữ mắng đủ thứ hết, để có thử thách trình độ tôi đến đâu. Nhưng mà tôi thấy càng sung sướng nhẹ nhàng, bởi vì hồi nào giờ các bạn đạo đều thương yêu tôi, kinh nể tôi, không ai dám chửi trên đầu tôi. Nhưng ngày nay có người ta chửi tôi mừng quá. Tôi thấy có cơ hội để thử tâm tôi, cái thứ phần sáng suốt tôi đến đâu, thanh nhẹ tôi đã đến đâu. Và tôi thấy tôi hòa cảm được cái ý chí của Ngài. Thật sự Ngài đã giúp đỡ tôi bằng cách nào. Tôi thấy một sự kỳ diệu mà tôi đạt. Đó là tôi từng mong ước từ bao lâu, cũng như các bạn bây giờ cũng từng mong ước từ bao lâu. Nhưng mà bề trên đang cho các bạn chuyển trong gia đình, ngộ sự đau khổ, được sự vầy xéo của gia ca, vợ con, chồng con, để các bạn biết rằng đó là ý chí của Thượng Đế đang chuyển và đang sửa tâm bạn và cho các bạn tiên. Một cơ hội rất quý giá, nếu các bạn đạt được thanh tịnh thì các bạn càng thương yêu chồng con hơn, càng thương yêu vợ con hơn, càng tìm cách để xây dựng và giúp đỡ nó, cũng như bề trên đã và đang tìm được lối giúp đỡ chúng ta. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều khi những bạn tu khá rồi, có thanh điển rồi, nhiều khi một cơn nào đó bắt bụng các bạn phải nói hung hăng, nhưng mà nói rồi không bao giờ các bạn chấp. Đó là bề trên đã mượn bạn và đổ cho đối phương, đổ cho những người gia đình. Chính tôi đã được hưởng rất nhiều về những cái giờ đó mà tôi ngày nay mới được thanh tịnh và nói lại cho các bạn nghe. Cho nên sau này nhờ đó mà chúng ta phá mê phá chấp. Chứ còn các bạn cứ luận trong kinh, xét trong sách mãi, cái mê chấp các bạn cũng vẫn còn. Vì không có cơ hội tháo gỡ, không có cơ hội đụng chạm, làm sao các bạn có cơ hội tháo gỡ. Đụng chạm rồi các bạn mới tháo gỡ. Có nhiều người khóc triền miên rồi mới thấy rõ rằng cái tự ai của mình là hư, là xấu. Rồi có người bực tức triền miên rồi mới thấy cái tự ai là không tốt. Dọn nó đi, dẹp nó đi, bỏ nó đi. Đó, rồi mới hướng cái phần thanh quan chuyển hóa xuống cho tâm tư cho chúng ta sáng suốt. Không có một người nào có gia đình không có bị đụng chạm, không nhiều thiệt. Chắc chắn bảo đảm với các bạn như vậy. Bây giờ các bạn có lễ đổ cho cách mấy đi nữa, cũng cái tâm tư bên trong nó suy thật là suy thật. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành có sanh tự nhiên phải có khắc. Cái khắc đó là cái sự chống chọi, mà sanh là sự hòa cảm. Cho nên gia can hai vợ chồng, tôi lão tôi già 70-80 tuổi cũng còn có cái chỗ gây nữa. Tại vì cái khắc, mà nhờ cái khắc đó là đem lại cái gì? Là cái mức tiến, ăn năn hối cải nó mới tiến qua. Và nó chấp nhận, nó thấy thật sự chính mình sai, không phải bà vợ sai, hay là không phải ông chồng sai. Nó ăn năn rồi nó mới tiến được, còn không ăn năn không tiến được. Thế gian cho chúng ta làm cái gì đây? Ăn năn chứ. Các bạn làm cha, làm mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng để học cái bài ăn năn hối cải. Rồi xuống địa ngục cũng ăn năn hối cải. Còn làm tới tiên Phật là phải giữ trọn lành thanh quan mới được tiến hóa lên trên. Còn sử dụng thanh quan về sai thì phục vụ cái chuyện trực ô và lẫn lộn trong trực ô để lợi dụng cái bề thế của trực ô thì tự nhiên mình phải kẹt rồi. Mình lấy cái thanh quan để hóa giải và dẫn tiến tất cả những cái nguồn gốc của thanh quan để tiến qua thì mình càng tiến hơn. Đó là công quả. Nhưng mà phải có công trình mới làm được. Phải thực hiện, phải thực hành công phu. Các bạn mới thấy rõ. Càng thấy rõ rồi các bạn mới càng quý. Quý cái thể xác bạn, quý cái tâm linh bạn, quý cả cả không vũ trụ, quý tất cả những sự quyền diệu ở xung quanh các bạn. Sao bữa nay tôi lại xảy ra việc này cũng là một chuyện quyền diệu đưa đến cho tôi. Đang thử tâm tôi. Ngày mai nó xảy ra chuyện khác, tôi lại cảm ơn và tôi tiến thêm nữa. Tôi không có tổn thất cái gì hết. Nhưng mà tôi lại được bài học của Thượng Đế Đa Ba. Cho nên các bạn, cả tu, có người nó càng khéo léo và sáng suốt thêm. Cho nên phải qua, qua những bài thử thách đó rồi các bạn mới thấy. Đó. Cho nên nhiều bạn tu muốn sống đời đời, rồi thấy ai chết lo. Mỗi người đều có một nghiệp quả của họ. Họ học hết bài rồi họ phải đi. Họ có cái câu chuyện của tiền kiếp mà các bạn tu thanh tịnh rồi các bạn chấp nhận rằng tiền kiếp các bạn đã làm sai. Thấy rõ cái quá trình của các bạn mới chấp nhận được. Còn người khác nói làm sao tin? Đó, cũng như những cuốn địa ngục du ký nói tình trạng này, cái nọ, cái sự phân xử của địa ngục, của vua Diêm Vương rất phân minh. Các khi các bạn đọc, các bạn chấp nhận rằng đúng, như vậy phải xử vậy nó mới đúng. Nhưng mà làm sao các bạn tin? Lại các bạn muốn tránh cái tội của bạn, thấy chưa? Bác ăn cái lăng xả vô. Đó tôi đã làm cái tội đó, tôi phải chấp nhận cái đó. Bây giờ tôi phải ăn năn hối cải và tôi tu, tôi mới giải thoát. Các bạn tu để làm gì? Tu để giải thoát chứ. Tu để mang thêm nợ à? Cho nên trong cái tâm ý của các bạn phải sửa chữa, rồi các bạn mới giải thoát được. Rồi các bạn càng vun bồi sự sáng suốt. Các bạn thấy, các bạn cần phải học hỏi nhiều hơn. Cần có nhiều cơ hội kích bác để tới với các bạn. Mà để các bạn học nhiều hơn. Bởi vì các bạn đã chịu đựng trong cái cơn vầy xéo là cái cơn tiến hóa vô cùng của tâm linh. Các bạn đã thấy rõ rồi. Đức Jesus cũng vậy. Ngài cũng bị vô cùng về thể xác. Thích Ca cũng vậy. Bị vô cùng trong rừng rậm. Nhưng mà Ngài cũng đến. Vì sự cương quyết của Ngài không thay đổi. Lúc nào cũng vậy đó thôi. Cho nên Ngài đạt được cái gương lành rất tốt để chúng ta soi mặt chúng ta, thấy rõ hành động tâm tối của chúng ta, thấy rõ sự ngu muội chậm tiến của chúng ta. Chúng ta mới tiến qua được, chúng ta mới giải thoát được. Cho nên tôi thấy mỗi ngày tôi đều được học ở nơi các bạn, học các giới, từ âm thanh cho hành động, cho đến hành động tôi cũng phải học. Tôi thấy nhiều chuyện kỳ diệu và sự sáng suốt tôi đã thấy trong sự thầy của bề trên cũng còn phải học mãi. Bao la lớn rộng, Phật tiên tiến hóa, nhân sanh cũng tiến hóa, thu vật cũng tiến hóa, côn trùng cũng đang tiến hóa. Mình thấy mình mà chậm tiến thì mình hổ thẹn. Sự tranh đấu của côn trùng vạn vật nó còn muốn tiến hóa hơn nữa, vì nó ở trong cái chỗ hẹp hòi, chậm tiến, nó mong được tiến nhiều hơn. Mà chúng ta càng thấy rõ nó thì chúng ta thấy hổ thẹn. Chúng ta đủ tâm linh, đủ điều kiện để sửa tâm, sửa tánh, để tiến hóa, mà không chịu sửa lại cứ than vang, rồi không chịu làm, muốn có ăn. Cái đó là cái chuyện bê trễ, chậm tiến. Cho nên chúng ta phải phát tâm, khi chúng ta tu rồi phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi nói đã khen các bạn rằng các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu, cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn, chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất tất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lễ, thì các bạn vun bồi sự tâm tối, đứng trước sự sang suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn còn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn đừng có so đo, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu, nó lại càng văn minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn. Nó phải tự sửa chữa, rồi nó mới quy nguyên về tứ đại giai không. Sống trong cái bản thân tứ đại này, nước lửa gió đất đều quần hư không, chả có gì đáng phải bực bội và lo buồn nữa. Cho nên chúng ta giữ cái phần sáng suốt của phần hồn, mà đã cứ tìm đường để đi lên mãi, và hóa giải những sự nan giải của nội tâm của chính chúng ta trước, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó là chân pháp. Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chữa, tự hóa giải lấy mình, mà đem cái phần khôn lanh thông minh của mình đi sửa người khác, rốt cuộc mình vấp phải. Mình kêu người đó dẹp tự ái, rồi mình vun bồi tự ái, cái đó không được. Mình kẹt rồi, thấy không? Cho nên mình phải thức hành để ảnh hưởng người khác, mình là đúng. Cho nên các bạn, khi mà các bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn nói cho người khác, để cho họ ăn năn hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ, và thấy sự sai lầm chính họ có thể tạo ra bao nhiêu sự nguy hiểm cho thể xác lẫn phần hồn của họ, rồi tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp, không tiến nổi, bực trí, khùng điên là ở trong đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót, các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu, làm tiên làm Phật, cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi. Trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tôi vô cùng. Ngày này tôi tu là để tôi sửa, chứ tôi làm sao tôi giỏi hơn người ta được, làm sao tôi giỏi hơn các bạn được. Cái đường tôi đi là đường của các bạn đã và đang đi. Rồi chúng ta trao đổi, rồi chúng ta đi học thêm nữa. Hàng tuần chúng ta gặp nhau để trao đổi, để học thêm. Nhưng mà nhiều người đang thắc mắc, được biết, muốn biết cái tiền kiếp của chính mình, mà người khác nói làm sao mình tin. Bởi vì mình đã ở trong sự ngu muội 9 tháng 10 ngày giam hãm trong cái bóng tối, trong bụng mẹ, rồi đưa ra để hưởng được chút ánh sáng đây, rồi muốn biết đủ chuyện hết. Nhưng mà đó là thật sai lầm. Chỉ có tu để bạn khai triển cái bóng tối trong nội tâm nội tạng của bạn đây, rồi các bạn thấy thật sự sáng suốt, thấy sự sai lầm của chính bạn, bạn mới thật sự là ăn năn hối cải, sửa chữa.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con bạn con là Marie, có tâm rất là tu hành, rất ngày nào cũng gắng công phu. Nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một cái sao thầy được, có một sự chứng minh, bởi vì người Tây phương họ muốn cái gì là phải họ cả sờ mó được họ mới tin. Thì mà con thuyết phục cách nào đó, bạn con cũng không tin. Bây giờ thì mà cách nào để họ là tin tưởng rằng là có.
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn một về sức khỏe trước hết. Hỏi cho giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng con người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó? Còn mình hỏi hai ba cái mà dặn hai ba cái là mình tức giận người ta. Rồi trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp có trong cái nội thức. Rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh. Tha hồ mà thấy cảnh. Cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Thấy không? Cho nên hỏi tại sao cô đó không thích cái chuyện dơ dáy. Cô đó không thích chuyện xấu. Cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bận áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Rồi trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ, thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài được. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên làm sao ít bữa thì được. Bởi vì ngày nào tu được có nghĩ chuyện cái chuyện nội cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cánh tiếng nhà Phật nháy mắt tới nơi. Nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dãi. Không có khó khăn.
Thưa Thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần Thầy có nói là khi mà soi hồn thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu. Thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đức tức là nó có tiếng. Nó tiếng nó ra nó thừa tiếp cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này. Cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trên trung tim bộ đầu á. Thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi. Thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên. Cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu. Nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó. Sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này. Nó mới xuất phát ra. Nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi. Nó mới cái phản chiếu. Nó mới thấy hành động sai lầm. Kiểu Quan Thế Âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình. Mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó. Thì cái tâm thức của người tu rất cảm động. Rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà, bỏ cửa đi. Thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gặt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này. Là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển quan âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển Quan Âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát phát ra, rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu, là điển của Quan Âm. Bởi Quan Âm là lo cứu trợ, phần của Ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên, ngay cái nhà nào cũng có. Một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó. Người ta đánh thức cho mình, thì căn bản mình đã có, còn đi ta bà tầm đạo gì nữa. Cho nên phải trở về với căn bản của mình, thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư thực xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của Quan Âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương, thấy không? Đó, cái tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu, thấy không?
Đúng chứ, anh nói đúng, anh là người chí nói đúng, nhưng mà hành được hay là không? Rồi bây giờ những người kia nói rằng kinh kệ dùng chữ Việt Nam không đúng, anh nói đúng, vì trình độ của người Việt Nam tu chưa đạt mà để dịch rõ từ Ấn văn ra Việt văn, từ Phạn văn ra Việt văn. Thì chẳng qua trình độ của người tu học Việt Nam chưa thành đạt, chứ không phải Ấn Độ chưa thành đạt. Ví dụ vậy, vì người ta đã thành rồi, người ta chỉ phát biểu bao nhiêu đó thôi, học học thôi. Vì xứ họ đó tới trình độ và hiểu như vậy. Mà kỳ thật con người của chúng ta có khả năng, có luồng điển, có tâm linh. Cho nên chúng ta phải ráng tu để hiểu những câu mà những người thành đạo. Và chúng ta dịch cho đúng nghĩa nó là âm thanh, hay là kinh kệ, là chấn động lực của thanh và trực điện. Thì lúc đó con người mới hiểu kinh kệ hơn. Còn chẳng qua bây giờ chưa có người có trình độ làm được. Thành ra phải tạm dụng cái đó để cho con người hướng thiện thay vì làm điều ác. Ông nói rất đúng. Người Việt Nam có khả năng tu học thì người Việt Nam không cần sử dụng tiếng Phạn. Người Việt Nam có khả năng tu học không cần sử dụng tiếng Trung Hoa. Chính người Việt Nam đã dùng rồi. Còn nói về cái hạnh tu mà nói như ông nói là phải ở ăn hiền hở lành đối với tất cả bạn bè tốt và xây dựng cho cái xã hội tốt thì ông cũng thành thánh nếu mà ông làm được. Còn nếu nửa chừng vì cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của ông mất quân bình đi thì người mến ông ban đầu sẽ biến thành người thù. Cho nên tu để giữ lấy cái lục quân bình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Thì lúc nào cũng thích hợp trong chu trình tiến hóa của cộng đồng nhân sinh thì lúc đó nó khác. Cho nên cái lý của ông rất đúng. Người mà có thể lập được hạnh như vậy chết cũng thành thanh linh hiển.
Một câu hỏi thứ hai nữa đó là cũng ông bạn đó khi mà nói tới cái chuyện mà ông hỏi vô một cái câu đã nói tu vô vi rồi tức là nhận tất cả là không. Thì tại sao phải nghĩ tới Niết Bàn, tại sao phải nghĩ tới Đắc Đạo, tại sao phải nghĩ tới này tới nọ mà không nghĩ tới tự tâm?
Cho nên
còn nếu mà một cái người tu đó muốn trở về Niết Bàn thì tại sao không tạo lập Niết Bàn ở tại thế này đi để cho tất cả mọi người cũng không chỉ có nghe băng mà cũng đọc được. Tại sao không biến ở cái cõi thế này thành cõi Niết Bàn đi để tất cả mọi người cùng vui vẻ đi, lo đi kiếm cái chỗ nào cao sao á. Mà những người trình độ như tôi nghĩ chỗ cao xa đó mà tôi nghĩ hiện tại trước mắt này. Tôi dường thấy ông bà cha mẹ tôi cũng theo đạo Phật nè, mà cũng đi chùa tiền của đạo cúng chùa cúng thầy rồi đầy đủ hết mọi chết hết các kỳ tử nè. Vì chuyện này chuyện kia tôi thấy vậy. Như vậy thì tại sao lại nói là tu là được phước, tu là được thế này?
Cho nên khi nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ cái không mà tiến tới cái có hiện tại. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu. Vì nó theo cái đường lối quy không. Chính nó từ không mà có, nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói Niết Bàn? Khi mà có người từ cái động loạn mà bỏ đi tới chữ không không gian, không thời gian, thì nó không có còn nói xàm tại thế nữa, và nó giữ cái sự thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên. Thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có niết bàn phải hành tới thanh tịnh, muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn mà hành giả đã hành trước. Đó là một điều quan trọng, thấy không? Đó. Còn nói muốn đem niết bàn xuống thế gian, vì thế gian đây là một trường, một bãi trường thi. Thế nào biến cái bãi trường thi này thành niết bàn được? Vì đây là bãi trường thi, đây là những khóa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng, học hòa, tự tiến mới trở về cõi thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường học nó quy định, chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải khăn gói ra đi, chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Rồi ông nói rằng ông bà cha mẹ tôi ôm của vô chùa, mà tại sao chúng tôi còn vẫn bị nạn? Đó là ông chưa ý thức đây là trường học, và ông chưa ý thức được giá trị của chính ông. Ông còn kể ơn rằng tôi tu, tôi đem của vô chùa, chùa phải phục vụ tôi, không. Vô chùa là xả phu cầu bậc, xả thân cầu đạo, tranh cảnh luân hồ, diệt chấp kêu bằng giải thoát. Thì ông chưa ý thức được cái của ông bỏ vô chùa, và ông lý luận rằng và ông trách rằng chùa làm sai, Phật làm sai. Nhưng mà đường lối ràng ràng mà ông không đi, đó là lỗi tại ông. Ông có trách được. Dù ông trách đi nữa, và ông có cái thế nào biến thế gian thành thiên đàng, ông có cái thế nào thay đổi tình thế của nội tâm của ông không, thì cái thế đó mọi người sẽ mến phục và quỳ phục để học ông. Thấy chưa? Thì nói bao nhiêu cho ông hiểu, để ông về ông tìm lại cái khả năng sẵn có của ông, và ông sử dụng khả năng sẵn có của ông, ông cống hiến cho mọi người, thay vì mọi người đã lầm than đem của vô chùa mà không biết nguyên lý của chùa, đã thờ Phật mà không biết sự chân giác của Đức Phật. Thấy không? Thì nghĩa là trong cái cuộc trao đổi đó cũng quý báu, mà trao đổi đó nhiều người đã mắc phải và gặp phải cái cảnh tôi cúng chùa nhờ chùa giúp mà chùa không giúp tôi trách chùa. Đó là tâm đời không phải tâm đạo, thiếu sáng suốt và vẫn còn người.
Ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Draw.